Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta niệm A-di-đà Phật, khi mà chúng ta đọc cái chữ đó, nếu mà tâm chúng ta chưa có bị tác dụng gì hết, có nghĩa là không có kèm được vọng tưởng, không có hết phiền não được. Khi chúng ta đọc cái chữ đó, cái tâm chúng ta phải có cái ý niệm về Phật ở trong đó, thì cái vọng tưởng nó mới ngừng được. Để chúng ta đọc A-di-đà Phật mà chưa có ý niệm gì hết, chưa có gì hết, tâm nó vẫn còn giống như nó lạnh nhạt vậy đó, thì nó không có tác dụng gì hết. Nếu chúng ta đọc A-di-đà Phật, đó là Đức Phật của mình đó, giống vậy. Mình đọc mà cái tim mình với cái tâm mình nó có sự nhớ Đức Phật, nó có cái sự rung động, cái âm thanh nó vô tai mình, nó làm cho tâm tư của mình nó hướng về Tây Phương. Không biết các vị có hiểu không? Nếu không hiểu thì niệm Phật cái tâm nó lạnh lắm, thì sẽ bị vọng tưởng, sẽ khổ lắm. Tu rất lâu mà không có chánh niệm được, phiền não không dẹp được. Nếu như mà cái tâm niệm mà nó rõ, nó in trong lòng vậy, đó là Đức Phật Di Đà ở hướng Tây có đại nguyện tiếp dẫn, giống như từng bước bước trên cái con đường đi về Tây Phương vậy. Mỗi một tiếng Phật niệm giống như bước một bước đi gần tới Tây Phương thêm một bước. Mỗi một tiếng Phật niệm lên giống như mình đi gần lại Đức Phật Di Đà thêm một chút. Thì cái đó là tâm với miệng hợp nhất thì liền được công phu. Đó là nếu chúng ta dụng chưa quen thì tập từ từ. Tập từ từ thì từ từ nó sẽ quen. Quen tới lâu ngày nó thuần thục, niệm lên là có Phật đó. Niệm lên là liền có Phật. Thí dụ như chúng ta đọc là tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh. Thì chúng ta đọc tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, cái tâm chưa có gì hết. Thấy chưa? Còn này là tự quy y Phật, con quy y Đức Phật của con, xin nguyện cho chúng sanh, lòng của con nguyện cho tất cả chúng sanh. Nó có cái ý nghĩa trong đó, cái tâm mình nó rung động thì liền nhiếp được cái chánh niệm, nhiếp cái loạn tâm được. Tụng kinh mà cái tâm với cái miệng hợp lại cũng nhiếp được cái phiền não nữa. Mà chúng ta có đọc tự quy Phật, xin nguyện chúng sanh như vậy thì không có nhiếp cái gì được hết á. Mà đọc đó thì tâm và miệng chúng ta trong cái tiếng đó thì nó có tác dụng thanh tịnh lắm. Đọc kinh khó hơn niệm Phật. Tại kinh có những câu mình không hiểu được, và cái tâm mình để vô khó lắm, không phải dễ. Có những cái câu mình thuộc, mình biết cái nghĩa thì dễ. Có những cái mình không biết thì khó lắm. Mình để tâm khó cho nên mình không biết thì mình sẽ bị loạn. Còn trì chú đó là không có để tâm gì hết, mà tin cái thần lực, cái chú lực đó. Cái chú lực đó nếu mà người biết thì vẫn có cái công năng của nó. Tụng kinh nó cũng là một cái môn, như Ngài Ấn Quang nói, biết cách tụng nó cũng có thể giác ngộ giải thoát nữa. Thì tụng kinh nè ha, duyệt kinh là khác nữa. Duyệt kinh là một phương pháp khác nữa, cũng Ngài Ấn Quang dạy. Duyệt kinh đó là đọc không biết nghĩa, cứ đọc không có nghĩ, không biết nghĩa, cứ đọc vậy. Thì tới lúc tâm nó tịnh, nó liền hiển cái nghĩa, mà cái nghĩa đó là nghĩa chân thật, không phải qua ý thức. Cái đó là cái loại khác nữa. Thì mỗi một cái đó đều là đưa tới sự giải thoát, nhưng mà chúng ta làm không khéo đó, thì chán lắm. Giống như không biết cách đọc thì chán lắm, đọc một hồi nó nghĩ nhiều lắm. Mà khi cái lâu lâu mà bữa nào tâm tư thanh tịnh đọc kinh thì lại thấy thanh tịnh, tại vì bữa đó nhiếp tâm được. Niệm Phật dễ hơn, tại vì có một câu rất là dễ dàng, nó dễ hơn nhiều lắm, nó nhiếp tâm dễ hơn nhiều lắm. Bởi vì một câu thì mình đã thuộc lòng cái câu này rồi, mà khi lâm chung đó mình mệt lắm. Mình đọc bốn chữ A Di Đà Phật dễ nhất, chứ đọc chú Đề Bi không đọc nổi. Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm 7 chữ còn dài hơn nữa đó. Đôi khi đó mệt lắm. Cho nên là chúng ta dùng cái gì mà dễ nhất, mà cái sức mạnh nhất đó, để chúng ta đi tới cái sự thanh tịnh và giải thoát. Thì niệm Phật thì như Chân Hiếu nói đó, không phải bằng cái miệng không đâu. Cái miệng không là sẽ thất bại. Chúng ta sẽ niệm Phật tới một hồi chán lắm, không muốn niệm nữa. Tự vì cái cách niệm của chúng ta không có dẹp được phiền não. Thì chúng ta thấy là ai cũng ca ngợi Pháp này, mà sao tu tu không thấy công hiệu gì hết. Tại vì cái lỗi là mình không có để tâm. Mình chưa biết cách dùng cái sức của cái tiếng Phật, không để cho nó vô tâm được. Cho nên nó là thiếu sót của mình, không phải là cái Pháp này dở. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái tín nguyện yếu quá thì không vãng sinh. Có nhiều người niệm Phật tinh tấn lắm, một ngày mấy trăm tràng, thí dụ vậy, niệm rất nhiều, lâm chung thì không có vãng sinh. Ngài Ấn Quang nói nhiều lắm về cái này. Không có vãng sinh là không biết ngày giờ, không có một cái thoại ứng gì là Phật đón hết đó. Không có một cái gì để cho chúng ta thấy là Phật đón người đó hết. Chỉ thấy là nhắm mắt rồi nhẹ nhàng mà ra đi. Còn khi mà Phật đón không có vậy, mà biết trước, tỉnh táo, rất thanh tịnh, rất là bình yên. Mà tỉnh táo lắm, niệm một tiếng Phật cuối cùng rồi mới chia tay với mình. Là chia tay chứ không phải là tỉnh như vậy đó. Thì cái người vãng sinh đó là tín nguyện sâu thiết. Tín nguyện là cái tâm nhớ Phật đó rất là sâu xa. Chúng ta tu bây giờ mỗi một tiếng Phật phải tu cái tâm đó, thì mỗi ngày gần với Phật một chút, tới lúc cái tín nguyện nó thành rồi thì hoa sen nó nở, thì lâm chung sẽ tự tại. Còn bình thường sống thì sẽ bình yên. Phiền não tới thì niệm Phật nó tan hết. Nó tan như là nó tan ra chứ không phải thường đâu. Nó tan ra là người mình nó thoải mái lắm. Giống như là bị bệnh cảm, uống thuốc vô nó tan vậy đó. Nó tan ra đó. Nó tan cái nặng nề, nó tan cái sự đau khổ, sự suy nghĩ vòng vòng, nó tan ra hết. Thì khi chúng ta niệm được rồi nó sẽ vậy. Rồi khi nó nhập vô đó, mình niệm nó lại tan nữa. Tới chừng mà tu lâu năm rồi đó thì toàn là thanh tịnh. Lâu lâu mới có một chút khổ nó nhập vô. Tu lâu như các ngày nữa thì liền tới nhất tâm bất loạn, hay là công phu thành một khối đó. Thì cái người tu không có cần phải thành một khối hay nhất tâm vậy đó. Cứ tu được, không có loạn tưởng thì cứ vậy tu hoài. Tại vì mình nghĩ mình muốn nhất tâm, cái nghĩ đó nó cũng là loạn tưởng nữa. Mình muốn cái gì đó, cái muốn đó nó là chướng ngại. Cho nên thanh tịnh rồi thì không muốn, chỉ một lòng có Phật. Trong lòng con có Phật. Niệm nghe rõ, cứ vậy là hết. Nghe nói vậy nhưng mà khi dụng công các vị cũng thấy khó phải không? Không có dễ đâu, tại cái tâm của mình nó chạy mà. Nhưng mà nghe rõ, mình tập nghe đó là mình cái tâm mình theo đó, di, mình theo nó, chứ không phải là di là mình mơ mơ đâu. Mình cái tâm mình phải theo nó, coi mình đang đọc cái tiếng đó là tiếng gì. Đọc rõ thì ra là Đức Phật Di Đà. Khi mà nó nhập được đó thì sẽ thấy thoải mái, sẽ thấy không có mệt mỏi gì hết, mà không có khó gì trong tiếng Phật này. Còn khi nó chưa nhập á, dùng nhiều sức lắm nó cũng không có nghe lời. Nó mơ mơ màng màng, mơ mơ màng màng. Nó khó chịu lắm. Còn khi mà nó nhập á, giống như cái tiếng Phật nó vô tâm rồi là nó thoải mái lắm. Nó đâu ra đó, nó giống như tâm mình nó yên bình lắm. Ăn thua tu hành là cần thời giờ và luyện tập. Gần những cái người có chánh niệm, những người có tín nguyện, đọc sách của chư tổ, một lúc sẽ được. Chứ gần người không có tu, mình một hồi bị người ta nhiễm,